Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Và đối với quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật. Đặc biệt có TV Sony Xperia 4K, máy rung tan mỡ giảm cân, phòng xông hơi Helmet Sauna của Mỹ, bảo đảm suốt đời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada. Hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, ghế massage vật lý trị liệu, 3D Robot Massager thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Lamborghini Italy, nệm lông cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng, danh tiếng của Ý, làm 100% tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng. Chào một ngày cuối tuần đã đến.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thứ sáu cuối tuần rồi. Vâng. Hôm nay rất là nóng tại bên Dallas, thưa quý vị. Nóng không có mưa. Nhiệt độ ban ngày là 99, ban tối là 77. Nhưng mà quý vị có thể cảm nhận nó nóng hơn nhiều so với lại cái nhiệt độ thực sự của nó. Nhất là vào ngày mai, ngày mốt nữa. Có thể là ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có mưa. Và khi mà có mưa thì bao giờ cũng thế là nhiệt độ sẽ giảm một đôi chút, sẽ dịu lại một chút xíu, nhất là vào ngày thứ ba thì còn có 92 độ mà thôi. Thưa quý vị, là đối với chúng ta ở bên Hoa Kỳ thì khi mà nghe tin về cái loại virus Ebola thì chúng ta thấy rằng nó xa xôi quá, nó xảy ra mãi bên Tây Phi. Thành ra là nhiều người không có chú ý. Nhưng mà có một cái câu chuyện xảy ra vào ngày 21 tháng 3 vừa rồi. Thì tính ra cho tới ngày hôm đó là cái loại virus Ebola này đã giết chết 632 người tại những cái quốc gia như là Liberia, Guinea hay là Sierra Leone. Thì đây là một trong những cái trường hợp người ta gọi là bệnh dịch Ebola đã giết nhiều khủng khiếp nhất, nhiều nhất trong lịch sử của thế giới. Có một cái câu chuyện nói về một vị bác sĩ. Ông này ông chữa trị những cái người bệnh nhân bị nhiễm Ebola tại Sierra Leone, thì ngay sau đó thì ông lại bị nhiễm Ebola, và ba cái cô y tá làm việc cho ông này đã bị thiệt mạng trước đó cũng bởi Ebola trong cái tuần này. Thì ông này bây giờ đó thì người ta nghĩ rằng là khó chữa trị, là bởi vì khi mà nhiễm phải cái loại virus Ebola này thì 90% là người ta sẽ bị chết. Thành ra là khi mà nhiễm nó thì khó có thể chữa trị. Kể từ khi mà Ebola này nó bắt đầu bùng phát là trở thành dịch từ năm 1972 thì lúc bây giờ rất là nhỏ thôi. Nó chỉ nhiễm bệnh đối với lại những cái người sống ở vùng quê ở Trung Phi. Nhưng mà bây giờ cái vụ dịch Ebola này nó phát triển rất là lớn, làm cho nhiều người rất là lo ngại. Thì khi mà nhiễm phải Ebola đó thì cái loại Ebola này nó giết cái bệnh nhân của nó rất là chậm và rất là đau đớn. Tức là cái máu của cái người bệnh nhân đó tự động nó bị đông lại, và những cái nó làm cho bị những cái và động mạch hoặc là những cái mạch máu nó bị nghẽn. Trong khi đó thì nếu mà cái người mà nhiễm phải cái loại Ebola này thì khi mà bị chảy máu, bị cắt máu hay là bị bất cứ một cái gì mà về da thịt thì máu nó cứ chảy ra hoài mà thôi, không có nhiễm được, không có tài nào mà có thể làm cho máu nó khỏi ngưng. Thành ra cuối cùng đó thì cái người nào mà bị cắt tay như vậy, cắt da như vậy hoặc là cắt động mạch như vậy đó, cuối cùng là máu chảy ra hết. Và cái người đó tự động cái hệ thống của trong cái con người đó nó đóng lại, và cái người bệnh nhân nó sẽ bị chết. Cho nên đó là cái cách mà người ta có thể ngăn ngừa tốt nhất là người ta phải cô lập những người đã được xem là đang nhiễm cái loại virus Ebola. Thì lúc bây giờ nó không có lây lan sang những người khác thôi, còn ngoài ra không còn cách chữa trị nào hết. Đây là một căn bệnh hết sức là nguy hiểm. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong khoảng vài năm trước đó thì căn bệnh ở các nước châu Phi á, họ đã liệt Ebola vào một cái gọi là đại dịch luôn, bởi vì nó đã giết rất là nhiều người tại châu Phi, và căn bệnh này rất là nguy hiểm và hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa. Tuy rằng nghe anh Quang Hưng nói thì cũng rất là tội nghiệp cho cái ông bác sĩ mà đã nghiên cứu cũng như là giúp cho người bệnh chữa Ebola, nhưng mà chính bản thân ông này thì cũng không qua khỏi, thì chúng ta cũng thấy là đúng là sinh nghề tử nghiệp thật. Và nhắc đến nghề nghiệp đó thì sau một bản tin vui trong ngày cuối tuần này, khi mà số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua tại Hoa Kỳ đã giảm xuống chỉ còn 284.000 trường hợp mà thôi. Số người mới xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua giảm xuống mức thấp nhất từ hơn 8 năm nay. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 19.000 so với tuần trước, còn khoảng 284.000, đó là theo một báo cáo của Bộ Lao động đưa ra vào hôm qua. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2006, gần 2 năm trước cuộc đại suy thoái khởi sự. Con số trung bình của 4 tuần lễ tính một cách tính ít bị ảnh hưởng của các xáo trộn bất thường cho thấy đã có suy giảm là khoảng 7.250 xuống còn là 302.000. Số người mới xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm đều trong 3 tháng qua. Các báo cáo mới nhất được đưa ra vào thời gian mà các công ty xe hơi của Hoa Kỳ tạm cho nhân viên nghỉ việc để bảo trì cơ xưởng trong thời gian mùa hè. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là một biểu hiện của mức độ sa thải nhân viên, khi mà giới chủ nhân duy trì số lượng nhân viên hiện có của mình, và điều này là chỉ dấu có khả năng tăng lương, nhận thêm người và tăng mức độ tin tưởng của nền kinh tế sẽ phát triển. Việc giảm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy nhiều công ty, nhiều công ăn việc làm đang được tạo ra trong tháng 7 này và tăng cái mức độ hy vọng về báo cáo về công ăn việc làm được đưa ra vào ngày 1 tháng 8 là sẽ khả quan hơn. Theo như là một kinh tế gia trực thuộc công ty BMO Capital Markets cho biết rằng là nói chung, chúng ta có thể sẽ có một tháng khả quan hơn nữa về số công ăn việc làm. Bên cạnh đó thì giới chủ nhân cũng đã tạo thêm 288.000 công ăn việc làm trong tháng 6, và đây là tháng thứ 5 liên tục với hơn 200.000 công ăn việc làm mới trong mỗi tháng. Điều này là lần đầu tiên được nhìn thấy kể từ năm 1999, thời gian mà các công ty bùng nổ về các kỹ nghệ mới, và mức thất nghiệp cũng trong tháng này cũng đã giảm xuống chỉ còn 6.1%, là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Thì những con số rất là đáng lạc quan cho chúng ta một cái nhìn tươi sáng hơn về thị trường công ăn việc làm trong thời gian sắp tới đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, kinh tế của Hoa Kỳ thì đang phát triển, nó chậm thôi nhưng mà rất là chắc, và người ta vẫn cứ chi tiêu khi mà người ta vẫn tiết kiệm tiền ở trong ngân hàng. Giống như là anh Khôi Nguyên thì tiền bạc thì nhiều lắm trong ngân hàng nhưng mà chưa có dám bỏ ra để mà mua sắm. Nhưng mà có một cái điều như thế này, khi mà chúng ta đi mua sắm đó, thì chúng ta cũng phải tiết kiệm, đặc biệt là các bậc cha mẹ thì chúng ta cũng biết là tháng 8 là cái tháng mà các em chuẩn bị trở lại trường học. Thành ra là người ta cũng khuyên chúng ta cũng nên áp dụng một số những cái chiến thuật riêng để mà có thể tiết kiệm tiền trong cái lúc mà chúng ta mua những cái đồ dụng cụ hoặc là học cụ hoặc là quần áo cho con em của mình cho cái niên học sắp tới đây. Cái điều thứ nhất mà người ta khuyên các bậc cha mẹ là chúng ta cần phải xem xét kiểm tra lại, lục soát ở trong nhà trước cái đã. Bởi vì dù sao thì trong những cái ngăn tủ áo hay là những cái ngăn tủ bàn hoặc là trong những cái tủ quần áo của quý vị có rất là nhiều thứ mà quý vị đã mua, quý vị để quên, quý vị chưa có xài. Thì bây giờ đây là cái lúc mà quý vị mở những cái tủ bàn, tủ quần áo ra để mà quý vị có thể xem xét lại những cái gì mà quý vị có thể dùng lại cho con em của mình. Nó không phải là cũ hoặc là nó chưa có dùng bao giờ. Đôi khi là quý vị mua rồi quý vị để đó, có những cái đôi giày hoặc là những cái bộ quần áo quý vị để quý vị quên luôn. Thành ra là bây giờ là quý vị lục soát lại. Cái thứ nhì nữa là nếu mà quý vị chưa có được cái danh sách về những cái món mà quý vị buộc phải mua cho con em của mình có ở đến trường đó, thì quý vị có thể liên lạc với lại các thầy cô giáo hoặc là trường học của mình để mà họ gửi cho quý vị một cái danh sách những cái gì mà quý vị cần mua cho con em của mình khi trở lại trường. Cái thứ hai nữa là quý vị cần phải có một cái con số rõ rệt. Tức là chúng ta đưa ra cái ngân sách, một đứa thì chúng ta xài bao nhiêu tiền, hai đứa thì xài bao nhiêu tiền, và chỉ giữ ở cái mức đó thôi, để sẵn tiền đó để quý vị mua, đừng có vượt quá. Bởi vì vượt quá như vậy là quý vị đã là thâm thủng về ngân sách của quý vị đã đưa ra rồi. Quý vị biết là cần phải đi mua sắm ở những cái chỗ nào, ở những cái chỗ nào rẻ giảm 50% hoặc là 80% hoặc là bao nhiêu phần trăm đó, hoặc là quý vị cũng có thể, nhất là cái dịp mà tiểu bang Texas có những cái ngày mà quý vị mua sắm dụng cụ hoặc là bàn quần áo dưới $100 sẽ không phải đóng thuế, tức là 8.25%. Chúng ta có thể on sale, nghĩ rằng đó là một on sale. Rồi nữa là chúng ta cần phải tìm đủ mọi cách để mà có thể tiết kiệm. Và cuối cùng đó, chúng ta tại sao không thể sử dụng lại những cái cuốn sách cũ, hay là cũng có khi là chúng ta đi mướn cũng được, đi mượn cũng được, nhất là các sinh viên. Một số các nhà sách đó, thì họ cũng có cái có những cái dịch vụ là cho mướn, cho mượn sách, cho thuê đó. Thì quý vị cũng có thể thuê những cái cuốn sách đó, bởi vì dù sao những cái cuốn sách mà dùng trong cái việc học hành của các sinh viên đó, là khi mà học rồi ấy, thì cuốn sách nó hầu như là không có sử dụng được nữa. Thành ra là khi mà mình sử dụng xong ấy, thì hay là mình đi mướn rẻ một chút xíu, sau đó thì trả lại cho cái người mà cho những cái văn phòng hoặc là cho thư viện để mà quý vị như thế thì cũng đã tiết kiệm được một số tiền rồi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với các sinh viên đó thì họ thường mua lại những sách cũ trên Amazon hoặc là eBay, họ cũng có bán các loại sách đó, hoặc là họ có thể liên lạc với từng những cái sinh viên đã học qua lớp đó rồi thì có thể mua lại với giá rẻ hơn. Nhưng mà riêng với các em nhỏ đó thì khi mà các cha mẹ dẫn các em đi mua sắm gọi là school supply đó thì rất là khó để quản lý cái số tiền của mình. Bởi vì khi mà đi đến thì các em thường đòi mua cái này, mua cái kia, nhìn thấy cái nào các em cũng đòi mua hết. Và nếu như chúng ta đều biết đó là cha mẹ thì thường rất là thương con. Và mỗi khi mà con nó muốn cái gì mà đặc biệt mà muốn về vấn đề học á, thì ít cha mẹ nào mà có thể từ chối lắm. Và điều đó thì cũng làm cho túi tiền của cha mẹ thì có thể bị ảnh hưởng chút ít. Và cái kinh tế của Hoa Kỳ thì lại có ảnh hưởng được một chút ít, tăng lên một chút ít. Thì nói chung là cũng là một tin vui mà thôi. Và liên quan đến bà cựu thủ tướng của Thái Lan là Dinh Lức đó, thì chúng ta cũng nghe anh Quang Hưng, chú Dương Phục của Thu Nga mỗi sáng đều nói về cái bà này thời gian trước đây. Thì nhìn qua thì bà này cũng đẹp thật, nhưng mà bà cũng là một con người, cũng là một người trần mắt thịt, cũng bằng xương bằng thịt hết. Thì một bản tin bên lề khi mà bà này vừa mới lấy một kỳ vacation đi với người con qua các nước, thì hôm qua đó bà đã đến Thái Lan, đến Pháp để gặp trong cái chuyến đi vacation đó thì bà này lại gặp được cựu thủ tướng, cũng là một cựu thủ tướng của Thái, tức là anh trai của bà là ông Thaksin. Thì khi mà bà vừa bước chân xuống sân bay thì hai người này đều là đã từng là cựu thủ tướng, nhưng mà họ cũng là anh em ruột của nhau và cũng là những người trần mắt thịt mà thôi. Và khi mà hai anh em gặp nhau thì tay bắt mặt mừng rất là vui. Thì hôm qua bà đã gặp được anh trai của bà tại sân bay Paris sau khi rời thủ đô Bangkok cùng với người con trai của mình. Và khi mà phát biểu trước các cánh phóng viên đó thì bà cũng cho biết rằng hãy cho tôi một sự riêng tư, hãy để tôi có được chuyến đi nghỉ cùng con trai của mình một cách bình yên, và làm ơn hãy đừng có nói chuyện gì hết cho trước khi tôi trở về vào tháng 8. Cựu thủ tướng Dinh Lức dự kiến sẽ trở về Thái Lan vào ngày 10 tháng 8. Thì trước đó, bà cũng tiết lộ về cái plan đi thăm Pháp, Anh, Đức, Bỉ và Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên bà Dinh Lức rời khỏi quốc gia Thái Lan này kể từ sau khi cuộc đảo chính quân sự vào ngày 22 tháng 5. Và giới bình luận thì nghi ngờ về việc bà này có trở về Thái Lan đúng thời hạn để tham gia vào một cuộc chiến pháp lý tại tòa án hay không, hay là sẽ cũng giống như anh trai của bà là sống lưu vong tại nước ngoài. Báo giới trong nước của Thái Lan á, thì họ cũng đã check thử là cái hãng hàng không mà bà Dinh Lức chọn đi, nhưng được biết rằng là bà chỉ mua vé một chiều mà thôi. Và một nguồn tin cho hay có thể bà cùng những người đi trong chuyến bay này đã mua một máy bay khác để mà về sau, thì họ chưa có kiểm chứng cái thông tin này. Tuy nhiên, điều chắc chắn là bà sẽ được dự sinh nhật lần thứ 65 của ông Thaksin ở Pháp vào ngày mai. Và bản tin cho biết thì cũng ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006, và hiện ông sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2008 để tránh những cái án tù cáo buộc ông về tội tham nhũng. Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia của Thái Lan cho biết bà Dinh Lức trước đó đã xin phép đi vacation cùng con trai tại châu Âu từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 10 tháng 8. Và đề nghị này của bà cũng đã được chấp thuận vì bà đã không còn tham gia chính giới kể từ sau khi quân đội giành quyền kiểm soát chính phủ. thì chúng ta thấy rằng là tuy rằng là những người đã từng là những quan chức rất là cao cấp, hoặc là tưởng là từng những là đã từng là thủ tướng của một nước, nhưng cũng là những người trần mắt thịt, và cũng rất là vui mừng khi anh em gặp mặt và chia sẻ những giây phút ấm áp bên gia đình. Thì đây cũng là một cái bản tin bên lề cũng khá là vui vui anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cái dòng họ này rất là giàu có, ngay ông Darcy cũng là tỷ phú đó, ông có tiền để mà mua nguyên một đội bóng ở bên Anh, thành ra là có lưu vong hay là không lưu vong thì họ vẫn có đủ tiền để mà có thể sống một cách thoải mái ở bên ngoại quốc mà thôi. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas kể là với câu chuyện một người ở bên Wichita Falls, tức là tiểu bang Texas của chúng ta, đã bị 1.000 cái mũi chích của những cái con lại cái con ong mà loại tấn công dữ dội đó. Thì ông này ông làm việc trong cái lúc mà đang cắt cỏ tại một cái công viên gần đó, thì ông bị một đàn không có biết là bao nhiêu con cái loại ong thuộc về cái loại mà loại ong độc ở bên Phi Châu đó tấn công, và hai cái nhân viên làm việc gần đó nó cũng đến để mà cứu, mà thực sự là mới cứu như thế nào, nhưng mà cũng bị chích tơi tả ngay tại cái khu vực được xem là cái nơi mà người ta chơi golf. Thì khi mà bị chích như thế đó thì lẽ đương nhiên là người ta phải chạy, mà chạy thì lại chạy về cái đám có người, thế là cái đàn ong nó vẫn tiếp tục nó tấn công luôn cả những người khác. Rất là may mắn ông này đã 1.000 cái mũi chích mà không có bị chết, được đưa vào bệnh viện tại Wichita Falls, và cuối cùng thì bây giờ vẫn còn nằm đó thôi. Riêng một người khác thì khi mà đến cứu thì bị chích, thì vẫn còn nằm trong bệnh viện, mà một người khác được trở về. Anh Khôi Nguyên không biết là có bị kinh nghiệm bị mũi bị ong chích chưa, chứ mà khi mà ong chích thì chỉ một mũi không thôi là cũng đã để tê tái rồi, huống hồ chỉ là 1.000 cái còn 1.000 con ong nó chích như vậy thì phải nói là đau lắm đó.
Dạ vâng, thì một con ong chích thôi đó, hồi trước Khôi Nguyên cũng đã bị từng bị một con ong chích, và nó sưng cho đến là khoảng 5 ngày sau nó mới hết sưng được. Nhưng mà cái ong này đó thì cũng thật sự nói thật sự là rất là may mắn, bởi vì cả ngàn con ong chích như vậy mà mỗi một con ong thì chúng ta biết nó đều có trong cái kim chích của nó đó thì đều có những cái chất độc, có thể nói là có thể độc hoặc là có thể gây sưng rất là nhiều. Nhưng mà ông này bị cả ngàn con chích như vậy mà vẫn còn có thể gọi là có thể gọi là được cứu sống hoặc là còn sống thì cũng quá là may mắn rồi, chứ không riêng gì mà cái việc mà chỉ còn một hai con ong. Bởi vì một bà cựu thị trưởng tại một tiểu bang hôm qua thì nghe chị Kim Thoa cũng có nói, cái người phụ nữ này bị có khoảng 5 con ong chích mà thôi, nhưng mà đã qua đời bởi vì bị ong chích. Tuy rằng bà này đã không có bị bất cứ những cái dị ứng nào liên quan đến ong hết, nhưng mà vẫn bị qua đời bởi vì ong chích chỉ 5 con mà thôi. Thì thiết nghĩ với cái người đàn ông này mà chỉ có bị cứ cả ngàn con ong chích như vậy mà không có gì hết thì cũng là quá may mắn. Tuy nhiên nếu mà không có biết rằng là những làm sao chúng ta đối phó được trong cái lúc mà chúng ta bối rối như thế, cả ngàn con ong chích thì chúng ta chỉ chạy theo bất cứ theo cái quán tính thôi, thì những người xung quanh bị ảnh hưởng thì cũng là cái điều đó là chỉ là một tai nạn mà thôi. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin hẹn quý thính giả trong chương trình này vào kỳ sau. Và xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày cuối tuần thật vui và bình an.
Vâng, chào anh Khương Nguyên. Dạ vâng, chào quý thính giả.